Ngày tuyệt vời đáng nhớ.
Thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 94. Mai Liên. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, rất tuyệt vời. À quên, chiều hôm nay là một chiều tuyệt vời, rất tuyệt vời. Lớp mình thân yêu, suốt từ chiều đến giờ, tưởng có thể viết được nhiều lắm. Cũng phải kể đến chút cà phê làm mình phấn chấn tinh thần. Nào ngờ đến giờ không thể sắp xếp được trật tự những cảm xúc lộn xộn để viết vào nhật ký được. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần tường thuật lại chi tiết sự kiện trọng đại của lớp 12V hôm nay, vì hầu như tất cả mọi người, ai cũng đã từng chứng kiến, từng hồi hộp và từng sung sướng, đang sung sướng. Chỉ biết là tớ đã thật sự hạnh phúc vì một điều gì đấy, có thật như khi Trung đang được trao giải thưởng, nhưng cũng rất mơ hồ như cốc cà phê hơi bị đắng, đang sủi bọt. Có bao nhiêu sữa, bao nhiêu chất kích thích, bao nhiêu đá. Tớ đang hạnh phúc vì tập thể lớp mình cuối cùng đã làm được một điều bắt buộc mọi người phải công nhận, và ít nhất như thế là đã chẳng thua kém ai đến nỗi người ta phải khinh miệt mà bảo hơn hẳn. Lớp mình tuyệt vời quá, chỉ thương cho thầy Hùng vì đám học sinh mà dắt xe trên đường tràn tiền, thẫn thơ ngơ ngác như người mất hồn vậy. Lời một bạn không phải lớp mình, người lớp mình thì cũng nói, chẳng có nhiều dịp để thầy khao lớp mình như thế đâu. Ừ, cũng đúng thật. 84.000 đâu phải cứ móc túi là ra, trừ túi thầy, cộng thêm 10.000 hôm trước nữa. Đoạn này cấm không được đưa cho thầy xem đấy nhé, không lại phạm tội giày xéo thêm nỗi đau của thầy. Ôi, tớ muốn được hét quá, kể cả bây giờ là gần 12 giờ đêm đã hết chương trình bóng đá. Chỉ vì chiều nay tớ chưa được hét cho thật đã. Tất cả mình chỉ có khả năng và chỉ có quyền được hét. Vậy mà người ta cũng ngăn cản tớ, cũng áp bức tớ để tớ tức tối vì đã không thể hiện được tài hét của mình, thể hiện được bằng âm thanh. Chắc là phải đến 20.000 hertz, niềm hạnh phúc của mình. Tớ cầu xin bạn nào đó, những người nào đó tạo điều kiện để một lần nữa tớ sống hết mình, vui hết mình như chiều hôm nay. Cảm ơn Trung và chúc mừng Trung. Cảm ơn các bạn và chúc mừng tất cả các bạn. Ai cũng tìm được một niềm hạnh phúc của riêng mình. Những dòng sau đây có lẽ chẳng được gọi là thơ, vì nó chẳng giống điều gì trong lý luận của mình đã được học ngoại trừ là cảm xúc. Có lẽ nên coi nó là cảm xúc và suy tư lứa tuổi thì đúng hơn. Chúng ta làm và đọc trong khi chờ đợi nghe những vần thơ của thầy Hùng. Có điều gì bùng cháy trong tim mà hôm nay thấy quanh mình vui quá. Có điều gì vừa hiện ra rất lạ mà hôm nay ta sống với mọi người. Bạn đã nghe, bạn có nghe lời ca. Dịu êm lắm trong lòng ta tiếng hát. Em bên tôi một chiều tan lớp, thành nỗi nhớ đầu cho những lần sau. Tặng những người đã biết cười và chưa biết khóc, yêu tất cả lớp mình. Còn sau đây, xin nhường lời cho bạn Trung và cho tất cả các bạn. Dành cho Cừu. Cừu ơi, có lẽ tao đã biết tại sao hôm nay tao không hối hận dù có một lỗi lầm. Bởi vì niềm hạnh phúc có thể xóa nhòa đi tất cả, phải không? Giấy ghi giải nhất cuộc thi giọng hát hay trường Amsterdam Hà Nội và mẫu tin trên báo Hà Nội mới. Trí Trung nhận giải nhất cuộc thi giọng hát hay của trường. Chuyên văn liệt truyện. Cái duyên với nhạc Trịnh. Nhớ sự kiện Trịnh Công Sơn đến thăm và hát tại trường Amsterdam vào năm 1994. Một sự kiện hơi bị lộn xộn và nhốn nháo nhưng vẫn vui. Các nhân vật nhắc đến trong bài có ca sĩ Trí Trung của lớp 12 văn 1 và một số bạn khác, cũng như cô Hồng Nga hiệu phó. Xin lỗi cô nếu hình ảnh cô hiện lên có buồn cười. Quý, lúc Trịnh Công Sơn bước vào sân trường, tôi ngạc nhiên vì mình vẫn thấy bình thường, không ngây người ra, không choáng váng, không nhảy cẩn lên hú hét như gặp sao. Ông mặc áo sơ mi kẻ, đội mũ mềm, đi cùng nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Nguyễn Văn Hiên, bé nhỏ và hiền lành. Như thể tình cờ bác phố qua chơi, lập tức gây cho người đối diện cảm giác yêu mến. Cuộc gặp mặt diễn ra trong phòng hội đồng, vốn là nơi họp của các thầy cô, chuẩn bị sẵn mà như chẳng chuẩn bị gì. Thầy cô hồi hộp, học sinh nhốn nháo, mọi sự cũng bắt đầu suôn sẻ với lời giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, rồi Trịnh Công Sơn bước lên. Ông có vẻ hơi lúng túng khi nghĩ xem nên hát bài nào trước, cử tọa, có cả lau nhau học sinh cấp 2 lẫn cấp 3. Cậu bạn Trí Trung lớp tôi, giọng ca của trường, vác hai tập nhạc Trịnh dày cộp lên. Cuối cùng, ông chọn bài Ở Trọ. Tổ Tôi đoán chắc lý do là vì bài hát này có vẻ vui tươi và động giao, thích hợp với khung cảnh nhà trường hơn là những bài tình ca ủ ê quen thuộc. Hát xong, Trịnh Công Sơn có nói về chi tiết đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều, gắn với câu chuyện nàng Kiều lưu lạc, vốn quen thuộc với các thế hệ học trò như là một cách giao lưu thích hợp. Thật ra, chi tiết không còn mới lạ, ai cũng biết cả, nhưng cách nói nhẹ nhàng trong cái giọng Huế cứ lơ lửng ở cuối câu, gọi tôi rất nhu mì, lại làm tất cả ngay ra rồi vỗ tay rầm rầm. Đương nhiên, Trịnh Công Sơn không thể không hát bài hát yêu thích nhất lúc ấy, Nối Vòng Tay Lớn, rồi về chỗ để nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lên hát bài Ơi Cuộc Sống Mến Thương. Trịnh Công Sơn vừa về chỗ, đám học sinh đã thi nhau nườm nượp lên xin chữ ký. Ông ngồi lúc trong vòng vây đông đặc. Bạn tôi hỏi chú có mệt không? Nhạc sĩ chỉ có vẻ chịu trận, mỏi tay quá. Cô Hồng Nga hiệu phó mặt hân hoan vì xúc động, cầm micro phát biểu lộn xộn. Chúng tôi ở đây ai cũng yêu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chả kém gì Hồng Nhung và Khánh Ly. Việc không làm chủ được cảm xúc của cô giáo mở cửa cho đám học trò thừa cơ ào lên dúi cơ mang là sổ và tập nhạc xin chữ ký. Bằng cách nào đó, hai nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Nguyễn Văn Hiên đã mở được đường máu cho Trịnh Công Sơn thoát ra để đi về. Cuộc giao lưu coi như thất bại, nhưng ai biết được, như thế đã là niềm vui của những đứa trẻ khi được tận mắt thấy một con người huyền thoại trong một khung cảnh bình thường nhất. Cái nhốn nháo của một ngày tháng chạp năm 1994 ấy, chắc hẳn 20 năm trước cũng chỉ mới là mơ ước của Trịnh. 20 năm chờ đợi đã lâu, nay sức sống tràn về mạch máu. Nuôi tim mẹ, nuôi tim cha, nuôi tim nhau, nuôi đất nước thật giàu. Năm 1994, Trịnh Công Sơn có một chuyến lưu diễn quanh các trường đại học ở Hà Nội, và trường tôi là trường cấp 3 duy nhất được đón ông tới. Những buổi biểu diễn đông nghịch sinh viên ở trường Bách Khoa hay Sư Phạm, không có ngôi sao, chủ yếu là nhạc sĩ tự hát cùng nhóm những người bạn. Khi ấy, nhạc Trịnh được xem như đã quay trở lại với đời sống âm nhạc đương thời, với những bài hát mới. Và quan trọng nhất là qua những giọng ca chỉ vài năm sau làm nên sức sống mới cho ban nhạc trẻ Việt Nam. Lúc đó, Hồng Nhung cũng mới ra băng cassette Bóng Bồng Ơi, chứ không phải là ban nhạc đầu tiên của Trịnh sau Thống Nhất. Nhưng phải nói rằng, từ lúc đó, Trịnh Công Sơn mới thật sự bước ra khỏi vùng âm u mờ tối của huyền thoại. Chúng tôi sinh ra khi đã hòa bình, yêu cái âm u thuở nào của gió cát phù du bay về. Nhưng chúng tôi cũng hạnh phúc vì Trịnh Công Sơn vẫn đồng hành với tuổi trẻ của mình. Những bàn chân em đi nhẹ nhẹ, em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Chúng tôi vẫn nghĩ bọn mình cũng có Trịnh Công Sơn. Những đứa trẻ du ca. Những năm 90, trước thời nhạc trẻ chiếm lĩnh không gian âm nhạc ấy, các nhạc Trịnh ở Hà Nội là một kiểu gì đó có chất du ca, trần đất, thậm chí mang sắc thái sinh viên. Có lẽ vì trên sân khấu lớn, bài hát Trịnh Công Sơn còn thưa thớt. Người ta ngại những bài não nề và cũng chưa đến thời ca sĩ đổ xô đi hát nhạc Trịnh để thể hiện đẳng cấp, để được gọi là sang. Trước khi Trịnh Công Sơn đến với chúng tôi, một năm trước, bạn tôi đi thi giọng hát hay đã hát Nối Vòng Tay Lớn. Chưa có ai trên sân khấu Hà Nội khi ấy, và trong khuôn khổ cuộc thi thì càng chưa. Bạn tôi vốn được mặc định là hát hay nhất trường, nhưng lại chỉ được cái giải khuyến khích. Chắc là do chọn bài hát bị sai. Nhưng rồi như một hiệu ứng dây chuyền, Nối Vòng Tay Lớn trở thành phổ biến khắp Hà Nội. Mặc dù cũng năm 1992 đã có bộ phim Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên lấy cảm hứng từ cuộc đời và bài hát Trịnh Công Sơn, có Lê Công Tuấn Anh đóng vai nhạc sĩ, lòng giọng hát của Trung Đức và Thụy Dung. Tôi còn nhớ cô bạn Cẩm Hà xinh đẹp thạo tin của lớp có bình luận về vai diễm của Trương Ngọc Ánh. Lúc đó đang học lớp 11 trường Lý Thường Kiệt, là sao mà già thế? Các cô bạn yêu nhạc Trịnh đón đọc từng tờ tạp chí điện ảnh viết về bộ phim, cũng như những bài viết về Trịnh Công Sơn. Không nói quá, nhạc Trịnh Công Sơn đã là nguồn giải trí quan trọng đặc biệt trong cái thời tuổi lỡ nhỡ 16-17 của chúng tôi. Ca từ nhạc Trịnh đã cung cấp cho chúng tôi một khả năng diễn đạt khác, một nguồn từ chương tiếng Việt phong phú, và nhất là đẹp đẽ đầy kỳ ảo, khơi gợi tưởng tượng. Điều ít tác giả làm được. Nhưng hình như chúng tôi yêu nhạc Trịnh còn với một cảm xúc như tình thương dành cho người có số phận thăng trầm. Với tư duy rất trường óc của mình, chúng tôi tiểu thuyết hóa cuộc đời của nhạc sĩ lên. Cuộc đời đi qua những gai góc đảo điên, chết chóc, nhưng lúc nào cũng giữ cho mình một đóa hoa hồng hôn lên môi. Vẻ đẹp nhân bản ấy có lẽ là phẩm chất chính khiến chúng tôi đã từng là những khán giả vô cùng trung thành của nhạc Trịnh. Tiếng hát dẫu khác xưa, chúng tôi giờ đã ở vào gấp đôi cái tuổi lần đầu gặp Trịnh, vẫn yêu nhạc Trịnh. Giờ thì hát nhạc Trịnh đã có những câu lạc bộ, những box trên web, những quán cà phê luôn đông thành viên và người hâm mộ đến để thỏa mãn cảm xúc đồng hành, chứ cũng không mấy người thành công với nhạc Trịnh. Nhưng thành công là như thế nào khi có được một niềm đam mê trong cuộc đời thực chẳng hề lúc nào cũng thắp nến lên hai hàng. Nhạc Trịnh đã là nhạc của thế kỷ cũ. Trịnh Công Sơn cũng đã mất 9 năm rồi. Những người được gọi anh Sơn cũng đã ở tuổi trung niên. Hà Nội, năm 1000 tuổi đã rất khác nhiều với một thành phố bờ xa mời gọi 1/4 thế kỷ trước. Trịnh Công Sơn hồi còn trẻ đã có ước vọng. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm Sài Gòn, Ra Trung, Hà Nội vô Nam. Những năm tháng tuổi mới lớn của chúng tôi, ông chính là hiện thân của một mơ ước đã thành, một người của miền Nam, nhưng cũng là một người đã đến với chúng tôi từ trước rất lâu. Lúc viết Nối Vòng Tay Lớn, chắc Trịnh Công Sơn không nghĩ đã làm cho hành trình của chính mình trở nên phi thường. Vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn, nắm tay nối liền, biển xanh sông gấm, nối liền một vòng tử sinh. Lúc còn sống, ông có nói, bàn tay là phần thân thể ông nhắc đến nhiều nhất trong ca khúc, bởi trên đó có những đường chỉ ghi dấu số phận. Ông chắc không ngờ, bàn tay ông đã vượt được qua bao điều không thể viết thành lời, thành nhạc. Chủ nhật 18 tháng 12 năm 94, Mai Liên. Đọc nhật ký, thấy từ đầu năm đến giờ, không phải tất cả mọi người đều đã viết vào đây, lại thấy không thể trách riêng người nào. Hãy tưởng tượng tớ đang ở nhà của tớ, tớ đọc truyện, xem phim, cãi nhau với em tớ, chơi đùa với con chó con của tớ, vân vân và vân vân. Và mỗi khi tớ nghĩ được điều gì hay hay, tớ lại chạy vào nhỡ nhật ký ra và viết. Vậy hãy tha thứ cho tớ, bởi vì những đoạn viết lộn xộn không thứ tự mạch lạc rõ ràng. Bạn ạ, đừng ngạc nhiên khi đọc nhật ký lớp mình. Đã thấy lớp mình giờ đây viết lách khác xưa nhiều quá. Tớ phải cảm ơn những bạn nào đó đã mở đầu những dòng nhật ký viết thật lòng mình, để khơi nguồn cho những suy nghĩ chân thành của những người sau. Như một bạn nào đó ở phần trước đã viết lớp 12 rồi dịp ạ, khó mà giữ được lòng mình. Tớ thấy đúng quá, nhưng cũng đừng xem những người viết sau là học đòi bắt chước, là bánh bao hấp trong nồi áp suất gì gì đấy. Tớ nghĩ viết thật lòng mình cũng là một điều dũng cảm. Nếu có thấy nó hơi giống nhau, thì chỉ bởi vì tâm tư của chúng mình đã gặp nhau ở một điểm nào đấy, rồi lại tách ra, rồi lại gặp nhau. Hãy đọc, hiểu và đồng cảm với mọi người bạn ạ. Thứ ba, 20-21 tháng 12 năm 94, Tri Trung. Có thể đó sẽ là bức chân dung không bán. Mà bán làm sao được? Không ai nghiêu ngao giữa phố bán cái túi học trò của mình. Đó sẽ là kỷ niệm về ngày ba tiết trống trải, ngồi nghe thầy giảng rừng xà nu với anh chàng tờ nú nào đấy mà chẳng lọt một chữ nào vào tai. Đó phải chăng là hình ảnh của người thầy đầu tiên trong bộ trang phục tối tân đang bước đến gần ta, gõ nhẹ lên đầu mà bảo: có biết ta là ai không? Người có học bài không thì bảo. Lờ đã ngước ra ngoài cửa sổ, lại bất chợt thấy đôi chim sẻ ngày nào vụt đậu xuống hành lang, rồi lại vụt bay đi, thích thú với một góc nhìn mới về người thầy. Quỷ đàn hí hoáy phát thật nhanh chân dung một con người, cộng thêm một hình lập thể nào đấy. Tức giận trước sự miêu tả hiện thực không như nó vốn có, Dương Cừ xé toạc ngay tác phẩm cuối cùng. Xé à, cứ xé đi, càng xé tao lại càng vẽ, quý nhỉ. Và thế là một ngày học trôi qua. Dương ơi, mày chỉ xé được tờ giấy, lời một mẫu nháp, không mất tiền mua, chứ mày làm sao xóa được cái kỷ niệm ấy. Và bảo mình rằng, lúc đấy tao có tức đâu. Còn tao đã nhặt được một điều nào đó của hôm nay và cho ngày mai. Kết thúc bài giảng mới chỉ ở chỗ bắt đầu. Mr. Phùng cho nghĩ, mà khéo chả cần phải diễn đạt lại một điều rất hiển nhiên bằng mấy chứ. Ta dừng lại ở đây, giờ sao? Cứ réo chuông nhà nước, nhầm, à nhà trường là ta ra khỏi lớp liền. Ăn cơm chính phủ, làm theo giờ quy định, cứ đúng nguyên tắc mà làm khỏi phải nói nhiều. Thầy đứng đó mà nhìn theo như nuối tiếc một chút tự do của kẻ rất đúng kỷ luật. Anh Hùng cũng ngậm ngùi về tuổi học trò của mình. Hai tiết cuối, im lặng đã phải nhường chỗ cho sôi động. Trận chung kết giải bóng đá toàn trường Amsit diễn ra gay cấn, Lớp 12T và 11T đang có mặt trên sân, tỷ số cuối cùng là 5-4, cúp vô địch. Trường mới đúc xong được truyền qua tay những cầu thủ xuất sắc của đội 12T sáng, khuôn mặt rạng rỡ. Nụ cười nở trên môi, tiếng hò reo cổ vũ vỗ tay náo nhiệt, một bó cúp vàng của 12V đang được trao tặng. Thêm một kỷ niệm vui giữa đời học trò, hai người hàng xóm cùng đăng quang, lớp toán bảo thế. Còn với Trung, ngày hôm qua thật hạnh phúc, tuổi học trò chia nhau một niềm vui chung đã thấy là sung sướng, là muốn hét lên thật to. Niềm vui của Trung không phải là cái giải nhất. Trung tìm thấy nó trong nụ cười của các bạn, đó mới là hạnh phúc thật sự, thật thế. Và giờ đây, Trung mới hiểu hết được điều người ta vẫn nói. Hạnh phúc, biết chia sẻ hạnh phúc được nhân lên gấp bội, thấm thía. Ngày ấy, chắc sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong ký ức học trò. Thầy Hùng bảo, năm cuối cùng, sống như thế nào để còn lại chút gì khi xa nhau? Trung nghĩ đó là thời gian quý báu còn lại của tuổi học trò. Năm cuối cùng, tìm lại trong ta và trong bạn, làm gì đây? Tình văn, trời hỡi làm sao cho khỏi đói. Khỏi phải học, phải u u mê mê như con điên. Đang là tiết toán, tiết năm, thi học kỳ đến nơi mà tớ chẳng học hành gì cả. Dạo này tớ lại ghét học, thật đấy. Đến lớp mà chả muốn đụng gì đến sách vở. Ngồi trong lớp, chị buộc hét lên thật to cho thỏa lòng. À, hay là thứ bảy đi chơi? Tại vì thằng biết thối vừa rủ Vũ Hằng tối Noel đi chơi. Bọn ấy à, thứ bảy là Noel ấy. Dám nghỉ cả ngày không? Tớ rủ, cái mình còn lo đi học. Bỏ qua đi, thứ bảy Noel mà. Tại sao tớ lại viết toàn là Noel? Thằng bạn giỏi toán là thằng hâm. Đứa nào chuyên văn là điên. Tao điên, không điên. Ê, Cẩm, tao vẫn chưa điên đâu. Chắc mày nhiễm rồi nên mới phải xé nhật ký đúng không? Cẩm Hà, tao xé vì tao cứu con cừu. Bố khỉ, nó bảo chép thơ cho nó. Chép rồi nó này nói nọ. Con cừu điên thật rồi. Thứ năm, 22 tháng 12 năm 94. Vũ Hằng. Tình Văn ơi, mày cũng điên thật rồi. Trời ơi, sao hôm nay buồn thế? Toàn điểm kém. Đau đớn lòng quá đi thôi. Cái Ly lại bỏ mình cô đơn nữa chứ. Không có nó, chẳng biết cười với ai. Ví dụ như những chuyện thế này. Trong giờ văn, thầy Hùng đang giảng bài về sông Đà. Sông Đà rất gợi cảm. Ôi, sông Đà được tắm xà phòng ca mây hả Ly? Rồi cười như Liên Xô được mùa. Sao mày đạp vào chân tao? Ái, sao mày cấu tao đau thế hả Ly? Đây là chuyện từ hôm não hôm nào. Thế mà hôm nay, nó lại bỏ mình về quê lấy chồng mất rồi. Nhớ mày quá Ly ơi. Thế là chẳng còn gì để bọn mình nói chuyện nữa. Ê, mày thấy cô anh có xinh không? Tao thấy trông được đấy chứ. Được cái gì, mắt thì lát, mũi thì như bom nguyên tử. Trời rét quá, mùa này ngủ sao ngon thế, chẳng muốn dậy đi học tí nào. Ngày mai lại có tiết khóa, thế nào mình cũng bị cô tóm cổ lên làm hạng mẫu để thiên hạ cười cho mà xem. Sao mà đời bất công éo le đến thế, thà tự tử còn hơn. Tình Văn ơi, tao với mày ra hồ giảng võ cùng tự tử cho vui nhé. Thứ bảy, 24 tháng 12 năm 94, Đình Thủy. Bây giờ lại thấy tiếc vì đã mang nhật ký về nhà vào đúng ngày này. Một Noel mới vui vẻ của mọi người. Khi hiểu rằng mình chẳng có khiếu ghi lại những gì điển hình nhất, một cách hóm hỉnh như mọi người của cái lớp nghịch ngợm này. Không góp thêm được một tiếng cười giòn tan, không góp thêm được một tiếng nói chung cho nhật ký. Thật buồn, phải chăng vậy mà mình đã đắn đo, không biết có nên viết. Liệu đó có phải là điều cần sửa không đây? Chào ơi, nếu mới mà vẫn là mình. Mà liệu có cần nhiều cái mới quá không? Có lúc chợt nghĩ, tại sao bây giờ người ta lại vui Noel nhỉ? Hay là để chia sẻ với niềm vui của nhân loại? Nhưng có lẽ cũng chẳng nên thái quá. Chẳng biết mình có nghĩ thế có hâm không? Nhưng ý nghĩ ấy thỉnh thoảng vẫn trở lại từ khi mình chợt nghe Quý nói một điều. Chắc chắn ai sẽ nói về điều ấy nữa? Trừ một người phải bắt buộc đề cập, nhưng từ đáy lòng mình xin cầu chúc cho các bạn cần phải đi tiếp chặng đường khó khăn, thành công và hạnh phúc. Cũng xin được buồn và khóc cùng những con người còn mang trong mình nỗi đau thầm lặng. Mong các bạn sẽ nguôi ngoai dần. Cũng xin cảm ơn tấm lòng của 12V đã dành cho mình ngày Noel vui vẻ và cầu chúc cho Minh Hà một tuổi mới vui tươi và hạnh phúc. Chợt mình nghĩ, không biết có phải do Minh Hà sinh ngày này mà trong Minh Hà như một con chiên ngoan đạo của Chúa không nhỉ? Bây giờ lại càng thấy mình đáng trách Vì đã vô tâm quên đưa nhật ký cho mọi người, chuyển cho Minh Hà viết, tự dưng thấy nhớ. Cũng chẳng biết nhớ gì, chỉ biết có gì mơ hồ như nỗi nhớ, nên gọi vậy thôi. Thật ấm lòng khi bên mình có những nụ cười của các bạn. Tái bút, có lẽ cuộc sống phải muôn mặt mới phong phú, cũ và mới hội tụ, bổ sung lẫn nhau càng đậm đà hơn, phải không nào? Chúa sắp sinh ra, nhưng thật ý nghĩa khi Chúa sinh vào giờ giao thời của đêm và ngày. Chúa ơi, có phải người muốn gửi một chút cái đã đi qua và một chút cái sắp đến mà làm thành kỷ nguyên mới không? Hạnh phúc mong manh, bất hòa gia dẫn. Thứ ba, 10 tháng 1 năm 95, Thu Lan. Bây giờ mình đang viết tại nhà Bình Nhi, đó là lúc 4 giờ chiều, còn bây giờ đã là 10 giờ tối. Mình tự nhiên hơi tiếc đã viết vào trang này, vì rồi sẽ không xé được. Khi mình đọc lại những trang nhật ký mình viết, thấy chị muốn xé đi. Nó như là những cái vỏ khô ngu ngốc, mình sợ phải đọc lại. Nếu như người ta bóc hết cái vỏ của chính mình, người ta có thấy tiếc không nhỉ? Vì cũng chả để làm gì. Nhưng có lẽ còn đỡ tệ hại hơn là như mình, nhiều lúc không thoát ra khỏi mình để hòa đồng với mọi người. Dở hơi thay là mình, đi nói lung tung về chuyện hòa đồng trong khi mọi người đã không còn băn khoăn về điều đó nữa. Hôm nay nghe Dính Yến nói, thấy mọi người mơ ước cũng giống nhau, nhưng lại không chia sẻ để suy nghĩ và chia sẻ với nhau, nên vẫn cứ phải mơ ước có một người chia sẻ. 1 giờ sáng, vừa đọc lại nhật ký, thấy lớp mình đáng yêu và gần gũi với mình quá, nhất là trong những lúc xung quanh là đêm tĩnh lặng như thế này. Có những ai còn chưa ngủ, nếu mình có điện thoại, chắc mình sẽ gọi đến một ai đó mà đang lying alone with the head on the phone. Thật sung sướng nếu có được một tiếng nói bạn bè lúc đêm khuya, nhưng mà nói gì, mình không biết. Dịp, hôm nọ có người gọi điện cho tớ vào 2 giờ sáng, tiếc thật không phải là Thu Lan. Sao mình có vẻ lạnh lùng với mọi người đến thế nhỉ? Lớp mình có cảm thấy thế không? Chán thật, điên rồi. Lại những chuyện không đầu vớ vẩn, và rồi sẽ đi đến đâu? Ước gì mình quên được tất cả. Mà thôi, chả thèm ước nữa. Stop here. Tự nhiên, mình cứ cảm thấy có một nụ cười nhếch nhích. Ừ, mà công nhận buồn cười thật. Trên một tờ giấy trắng, mình viết những chuyện tào lao mà mình cho là quan trọng. Có lẽ thật ra người ta vẫn sống được, thậm chí sống vui vẻ mà chẳng cần biết những problem như thế. Nó như là những cái vỏ khô ngu ngơ, mình sợ phải đọc lại. Nếu như người ta bóc hết cái vỏ của chính mình, người ta có thấy tiếc không nhỉ, Thu Lan? Quý, một chiếc mặt nạ, ảnh hưởng bởi jeans mark, người tình và mùi, mùi đu đủ xanh. Hạnh, tiếc hay không sẽ do đằng sau cái vỏ ấy là gì, Quý và Thu Lan ạ? Tiếc hay không cũng bởi người ta sẽ đón nhận sự thật của chính mình như thế nào. Mặt nạ che mặt đôi khi mang lại niềm vui, nhưng mặt nạ che trái tim và khối óc. Thứ tư, 11 tháng 1 năm 95. Cừu, tao đang là người hạnh phúc, nên bắt buộc phải ghi vào trang này, phải không Mai Liên? Bút thằng Nguyên viết chán quá. Cô hóa thân yêu bắt tao hóa thân thành dáng đứng bên tre suốt gần một tiếng vì tội dám cười to, hay là tội dám lên cãi cô rằng bài hóa thì ai mà chẳng giống nhau. Mẹ kiếp, đời là cái chó gì nhỉ? Thằng bí thư rủ đi Hải Phòng, nhưng tao chắc chắn không đi được đâu bí thư ạ. Mai Liên, ai viết trang này ngày nào, người đó sẽ hạnh phúc trong ngày ấy. Ly, tớ cũng muốn một ngày hạnh phúc, nhưng sao hôm nay tớ buồn quá? Hơn một tuần nghỉ Tết, giờ gặp lại lớp mình, gặp lại không khí vui tươi, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng sao, nhiều lúc vẫn nao nao một nỗi nhớ nhà khôn tả. Mọi người ơi, thông cảm vì đầu xuân đã nói những chuyện vớ vẩn này nhé. Thứ năm, 19 tháng 1 năm 95, Đặng Yến. Đã có một ý định làm người viết nhật ký vào trang cuối cùng, nhưng bản thân lại thua cái bản chất. Yến đã trả lời bạn Yến một cách rất tử tế rằng năm nay và bây giờ là năm học chán nhất. Thế đấy, nhưng biết sao được, lời đã nói ra rồi, mình trở thành nô lệ của nó. Thu Lan buồn vì cảm thấy chính mình nói chuyện tào lao. Đinh Thủy buồn vì muốn được chia sẻ nỗi buồn. Còn Hắc buồn vì một quan niệm bà già nào đó để mà cảm tưởng mình bị vứt ra ngoài lề cuộc sống. Trung bảo là Trung đã có rất nhiều, được rất nhiều, từ nụ cười của bè bạn. Ừ, Yến cũng thế, cũng thế. Có lẽ mọi người đang nghĩ cuộc sống theo chiều hướng bi đát. Ai cũng buồn. Cẩn thận, Sắp gần tới cái chết rồi đấy. Nhưng có ai dám chết không? Yển dám đem cả sự sống bản thân ra mặc cả là không ai dám chết cả. Có ngộ nhận không nhỉ? Ừ, không ai dám chết. Yến cũng không bao giờ dám chết. Nhưng không chết mà buồn thì tức lắm. Đã sống, phải muốn mình sống có ích cho mình, cho mọi người. Hãy mọi người sống vui, tốt hơn. Khi em sinh ra, mọi người mỉm cười. Riêng em cất tiếng khóc. Em ơi, hãy sống sao? Cho khi em ra đi, mọi người cất tiếng khóc. Riêng em mỉm cười. Tình văn, tớ viết tiếp ngày thứ năm hôm nay, ngày 19 cuối cùng của năm con chó. Tiết lý, cô cũng ngán ngẩm cho nghỉ sớm. Hôm nay cô ăn vận rất đẹp và trẻ, giá mà hôm nào cô cũng vui lòng cho nghỉ như thế. Mặc dù trước đó cô đã không quên cho một bài ca về sự bỏ học, thái độ sai của lớp cô chủ nhiệm. Không biết có phải là một cách để cô nêu gương cho 12 văn. Và xót xa thay trong số tội phạm đó lại có bạn chị thân mến của tớ. Ta bảo nó rồi, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Lớp còn mấy móng, cừu, bệnh nhi, cô Lâm vừa bùng. Nếu không vì Thu Lan, bọn ấy ạ, suýt nữa tiết sinh tớ cũng bùng, nhưng bọn ấy ạ. Tớ muốn nói về một cái gì, một ý nghĩ nó chưa được hình thành lắm. Tớ muốn đến lớp nhiều hơn, tất nhiên không phải chỉ để học, mà hơn thế, muốn được sống nhiều hơn với lớp mình. Dù cho trong tiết học, nhiều lúc thấy vô nghĩa. Thế thôi, nhưng bọn ấy đừng nghĩ tớ buồn. Có thể lắm, nhưng buồn mãi cũng thế thôi. Bọn mình có thể tự tạo ra điều gì vui vẻ có ý nghĩa hơn lắm chứ. Tớ không hề muốn nhân danh cái gì để nói câu này. Nhưng bọn ấy cứ tin là chân thành. Đừng buồn 1000 lần. Thật đấy, chả nhẽ chuyện phỏng vấn mà khai mào là bạn cừu, rồi đến lớp mình, lớp toán, lý và thầy cô là chuyện không vui. Tớ đã hỏi lên tìm tờ phỏng vấn, sư đứa nào giấu mất, để tranh thủ viết vào nhật ký. Còn Cẩm còn bảo đề nghị có thể tự do tranh luận trong nhật ký về đề tài đó, miễn vui và tâm đắc. Nếu được, bọn ấy đồng ý chứ. Cẩm Hà, Tình Văn nói không đúng ý tao, tao có bảo bàn luận gì đâu. Tao bảo là giải bày, bởi tao biết rung động đầu đời của Tình Văn rất chi là ly kỳ. Lần lượt từng người sẽ giải bày, rồi từ đó mới có thể viết bài được. Chứ cứ phỏng vấn linh tinh thì chả có ý gì. Ai không có cái gì giải bài thì thôi. Điều kiện là phải viết thật vui vẻ, chứ còn chuyện buồn thì khủng hoảng thừa rồi.